này hiền hộ. Nhưng người sanh manh ban đêm trong chiêm bao thấy những sắc đẹp tối thắng tối thượng cõi trời, thấy rồi người này sanh lòng hỷ lạc tối thắng, thức giấc không còn thấy, đến sáng nói với mọi người rằng: trong đêm rồi tôi chiêm bao thấy thân hình phụ nữ đoan chánh tối chịu tối thượng, lại thấy trượng phu số đông trăm ngàn, tôi còn thấy vườn hoa rừng cây vân vân. Người sanh manh ấy thuật rõ cảnh tượng người vật đã được thấy trong chiêm bao mà mọi người chẳng thấy. Ý ông thế nào? Người sanh manh ấy ngủ chiêm bao tại sao được thấy? Lành thay, bạch Đức Thế Tôn, xin vì tôi mà nói sự ấy, tại sao được thấy? Này hiền hộ, bởi nhục nhãn nhân trí lực mà người sanh manh ấy ở trong chiêm bao được thấy, chẳng phải thiệt mắt thấy. Này hiền hộ, như người chiêm bao thấy sắc chánh niệm chốc lát, người chết thấy nội sắc cũng như vậy. Này hiền hộ, ta lại vì ông mà giải nói thần thức người chết dời đổi như chủng tử. Ví như chủng tử gieo xuống đất thọ lấy tứ đại, thần thức này thọ chánh niệm rồi, thọ xúc thọ rồi, thọ thiện và bất thiện rồi, xả thân rồi sau đó mới dời. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào thần thức này thọ thiện và bất thiện, rồi sau đó thần thức này mới dời? Này hiền hộ, ví như ma ni bủ theo bóng sắc mà biến đổi. Nếu để nơi bóng đen, thì hình ma ni biến thành đen. Nếu để trong bóng trắng, thì nó biến thành trắng. Tùy ở chỗ bóng hình thế nào, thì ma ni bủ ấy liền biến đồng màu sắc ấy. Thần thức này thọ thiện và ác mà liền dời đi cũng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, thần thức này thể chất gì mà hiện? Này hiền hộ, thần thức này vô hình, không có chỗ tụ hợp, không có chỗ tích trữ, cứu cánh, không thể được, có chẳng thể nói được. Thần thức này có sanh, có diệt, có khổ não, cũng chẳng thể nói được. Ví như từ hột sanh mầm, cũng chẳng thể được. Chẳng phải hột mục, hột hư sanh mầm, mà hột tốt kia mới sanh mầm được. Ý ông là thế nào? Hột sanh mầm ấy vốn ở chỗ nào? Là ở tại thân cây, hay ở tại lá, hay ở tại rễ, hoặc ở tại nhánh? Cũng vậy, thần thức này ở tại thân thể, không có nương ở chỗ nào. Nó chẳng ở tại nhãn, chẳng ở tại nhĩ, chẳng ở tại tỷ thiệt thân hay ý. Cũng như từ hột sanh mầm, hột sanh mầm ấy lấy thủ thọ làm gốc, vì chỗ kia thủ nên liền thọ thai, thọ thai rồi liền có xúc. Như sanh mầm rồi y theo thời tiết mà có nhánh lá quả liền có hột. Cũng vậy, thần thức này trước tiên thành tựu thân thể được thành tựu rồi, thần thức này không có chỗ an trụ mà cũng chẳng rời lìa thần thức có thân thể. Như từ trái chín có hột giống, chẳng phải từ trái sống. Cũng vậy, lúc thân này mạng chung, từ trong thân thể thần thức này hiển hiện. Do thọ hòa hiệp, do ái trói buộc, do niệm nắm lấy cùng hòa hiệp với thiện phan duyên hay với bất thiện phan duyên, do phong giới giữ lấy, trí huân theo nghiệp, nhân phụ mẫu hòa hiệp, sau đó thần thức này hiển hiện. Ví như gương sáng tốt soi thấy hình mặt, chẳng phải không có mặt mình mà thấy được hình mặt, cũng chẳng phải không gương sáng mà có được hình mặt. Do gương sáng và mặt hai duyên hòa hiệp nên có bóng mặt, mà bóng mặt ấy không có sắc, cũng không có thọ, không có thức. Tùy theo thân chuyển động thì bóng hình trong gương cũng chuyển động, như thân nói năng dời đổi chuyển động, duỗi co cúi ngửa. Tùy theo động tác của thân bóng hình trong gương cũng có những tướng dạng như vậy hiển hiện. Này hiền hộ, ý ông thế nào? Bóng mặt ấy do sự gì mà hiện trong gương? Bạch Đức Thế Tôn, do thân thể người đối với gương nên có bóng hình hiện trong gương. Tùy theo thân diện có sắc như vậy, bóng hình cũng sắc như vậy. Hoặc các căn đủ hay chẳng đủ, trong gương cũng hiện ra bóng hình như vậy. Này hiền hộ, như trong gương sáng hiện có bóng hình, do gì có thân người? mà bóng hình hiện ra trong gương sáng. Cũng vậy, thân này nhân nơi thức mà có thọ, có thủ, có thức, có các hành tư niệm thành tựu thân thể. Nói gương sáng ấy là nói duyên nơi phụ mẫu hòa hiệp, nên biết như thân diệt rồi không có thức hình. Như gương sáng kia đã hiện bóng mặt xong rồi, ở nơi nước trong lại thấy bóng mặt. Cũng vậy, thức này xả thân này rồi, đến nơi kia lại thọ các ánh khác. Ví như hột cây ni câu đà, hoặc hột cây u đàm bà la, vân vân. Dầu hột ấy nhỏ bé mà hay sanh ra cây nhánh rất lớn, sanh ra cây nhánh rất lớn, rồi hột lại bỏ rời cây ấy mà đến sanh cây chỗ khác. Cũng vậy, thức này di tế, không có hình sắc nhất định, sanh ra thân, rồi lại bỏ để sanh ra các thân thể khác nữa. Ví như các thứ hột lớn nhỏ, đại mạch, tiểu mạch, mè đen, chân chân, tùy gieo tại địa phương nào, nó liền ở nơi địa phương ấy bén rễ. Cũng vậy, thức này ở trong thân chúng sanh dời đến chỗ kia, liền có thủ có thọ mà ở tại đó, hoặc thọ phước, hoặc thọ tội, từ đời này dời đến đời kia. Như con ong mật, nó tìm mật trong hoa, lấy mật, rồi bỏ hoa ấy, lại dời đến hoa khác, hoặc bỏ hoa xấu, dời đến hoa tốt, đậu trên hoa rồi, vui say hoa ấy, lấy vị mật của hoa. Cũng vậy, thần thức này cho nhiều thiện căn hoặc thọ thân trời, bỏ thân trời, rồi do nghiệp ác, hoặc thọ các thân địa ngục súc sanh ngạ quỷ, thọ rồi lại thọ thân khác nữa. Nhưng thần thức này phải quan sát nó thế nào? Như hột quất kim hương, hay hột hoa hồng lan, hay hoa phân đà lợi, hình thể nó tùy theo phần sắc bất định, mà trong hột nó chẳng thể thấy mầm, cũng không sắc nhất định. Nhưng hột ấy xuống đất, được nước thấm nhuần liền sanh mầm. Có mầm cây rồi sao mới sanh hoa, mà sắc hoa không thể thấy được nơi hột, cũng chẳng rời lìa hột, mà có mầm cây và màu sắc. Cũng vậy, thần thức này xả thân này rồi, sắp thành thân kia, trong khối thịt kia còn chưa có các căn, huống là có các nhập. Đã không các căn các nhập đâu được có thiên nhãn, thiên nhĩ và thể chất hương vị xúc để được có biết. Đâu có thể biết rằng tôi ở lúc ấy làm nghiệp như vậy, thân thể quá khứ của tôi như vậy, chỉ nhân nơi thức mà thọ. Như con tầm, từ thân miệng nó giả ra chỉ tơ, làm kén, bọc, dấn thân nó, rồi bỏ thân tầm, đổi thành thân khác. Cũng vậy, thức này sanh thân, rồi trở lại tạo nghiệp, liền tự diệt thân, dời đến nơi kia. Như hoa sen sanh trong nước có sắc đẹp hương thơm, nhưng trong hoa không có thể chất nước ấy có thể thấy được. Hoa sen ấy diệt rồi có địa phương nào đặt hột nó trong đó thì có sắc hương ở đó. Cũng vậy, chỗ thần thức này được dời, các căn cảnh giới chẳng cùng nó dời, thọ cũng không dời, cái được dời ấy chỉ có pháp giới. Như châu dư ý, tùy đến chỗ nào có cần vật gì thì tùy ý được có. Như ánh sáng mặt nhật tự theo mặt nhật, mặt nhật đến đâu ánh sáng ấy cũng đến đó. Cũng vậy, chỗ mà thần thức này được dời đến thì pháp giới của thọ tưởng vân vân cũng theo nó chẳng rời lìa. Lại nữa, thần thức này bỏ thân này rồi, lấy tất cả các hữu tụ hợp lại, lấy rồi không thịt không xương dời đến thân sau. Nó lấy các hữu và các xúc vân vân, các diệt, dùng thiên nhãn xem thấy thọ và thủ thiện ác. Ví như những trái tiểu táo, thiên niên táo, amala, ca tỳ đà, vân vân, lúc nó thành tựu đều riêng có một vị, hoặc đắng, hoặc chua, hoặc ngọt, hoặc mặn, vân vân. Những trái ấy chín rồi, tùy ở tại địa phương nào, thì chỉ nó ở trong trái ấy, hột nó dời đến chỗ kia, thì đều riêng có vị ấy. Cũng vậy, thần thức này dời đến chỗ nào, thì nó tự có xúc theo dõi, phước và vô phước do hữu, và niệm tự theo nó mà dời. Lại nữa, thần thức này lúc xả thân, nó nghĩ như vậy: nay tôi bỏ thân này, nên gọi niệm thức này là thức, vì biết nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, biết nghiệp này theo tôi mà đi, biết tôi theo nghiệp này mà đi. Do vì biết như vậy nên gọi là thức, lại vì thân này biết tạo tất cả nghiệp nên gọi là thức. Ví như phong giới, hoặc có lúc lạnh, có lúc nóng, hoặc có lúc theo hôi mà có mùi, hoặc nhân thơm mà có mùi, nên biết đó là gió. Cũng vậy, thể chất của thức này không có sắc, hoặc do sắc, do thủ sắc làm nhân, hoặc dục thủ làm nhân, hoặc kiến thủ làm nhân, hoặc trì giới cầu báo thủ làm nhân, nhẫn đến hữu và thọ. Nhân nơi thọ mà thọ thân thể sắc thành tựu nên gọi là thức. Bấy giờ trong đại chúng có một trưởng giả tử tên Chơn Nguyệt đứng dậy đảnh lễ chân Phật, chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cần phải quan sát sắc ấy, thủ ấy, dục thủ ấy, kiến thủ ấy và giới thủ ấy thế nào? Đức Phật dạy: Này Chơn Nguyệt, phàm là người trí muốn biết những điều ông hỏi thì nên biết như vậy. Này Chơn Nguyệt, nếu có thiện sắc hay có phi thiện sắc từ nơi khối thịt, phải quan sát gân, máu, mạch và khí mạch, sọ đầu túm lấy óc, ruột già, ruột non, phổi, tim, gan, thận, tỳ, mật, các tạng phủ, mỡ, thịt, thủy, máu, đàm, nước mũi, nước bọt, hôi thối dơ bẩn phi thường đáng sợ, lông tóc râu ria, da thứa, gói che tụ hợp. Tụ rồi tất cả các sắc đều cho bốn đại làm thành. Bốn đại ấy nắm lấy sắc để làm thành thân thể nên gọi là thủ sắc. Này Chơn Nguyệt, thân thể ấy do phụ mẫu hòa hiệp thành cứng rắn, đó là địa đại. Chất ướt lỏng đó là thủy đại, hơi ấm nóng đó là hỏa đại, động tác chuyển lay co duỗi đó là phong đại. Có bị hay biết đó gọi là thanh hương vị xúc các giới, hay nhớ biết nên gọi là thức. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào lúc chết xả sắc giới ấy, thế nào thức ấy ra khỏi từ thân ấy, thế nào thân ấy lúc xả rồi nhớ biết như vậy? Đây là thân của tôi. Này Chơn Nguyệt, thọ thân này lúc đương còn, thân nghiệp đã hết thì xả các đại. Ví như đem sữa hòa với nước dùng lửa đun nấu, do vì được hơi nóng mà sữa và nước đều riêng biệt, nhưng nước ấy có vị mỡ nhờn, nó không có sắc. Cũng vậy, người chết thân khác, các đại khác, thần thức cũng có khác, nhưng thần thức ấy nắm lấy các đại và nắm lấy pháp giới, rồi dùng pháp giới huân nơi niệm nắm lấy thiện và bất thiện đến nơi đời kế sau. Ví như thuốc dầu tô Mahaka Luna, lấy dầu tô cùng các thứ vị thuốc dùng lửa đun nấu, trong ấy hoặc có cay có đắng, hoặc có chát có mặn, hoặc có lạc có ngọt, nấu lấy các vị rồi nhập vào dầu tô thành có các vị sắc hương vân vân. Dầu tô ấy bỏ dời tự thể mà thành vị thuốc. Cũng vậy, xả thân rồi thần thức ấy nắm lấy thiện và ác và nắm lấy pháp giới dời đi đến đời kế sau. Nói thể chất dầu tô là để ví dụ cho thân thể, nói các vị thuốc kia hòa hiệp tụ tập là ví dụ các căn, nói dầu thuốc sắc hương vị xúc là ví dụ thức ấy dời đi, nói sắc sai khác là thiện sắc và ác sắc. Nếu lúc uống thuốc vào thân mà tiêu quá lành mạnh là dụ cho thiện nghiệp, nếu uống thuốc dầu tô ấy vào thân mà hiện ra héo vàng là dụ cho ác nghiệp. Nên quan sát thức này như thuốc dầu tô Mahakaluna, như dầu tô nắm lấy sắc vị của các món thuốc, lấy xong thành thuốc dầu tô Mahakaluna. Nhưng dầu tô ấy không có tay chân và các căn chỉ lấy vị của các món thuốc. Cũng vậy, thức này xả thân rồi và xả các giới chỉ lấy pháp giới, thủ thọ rồi mang lấy thiện và ác mà đi. Này Chơn Nguyệt, người ấy xả thân rồi, ở đời kế sau được chánh niệm, được thiện niệm, hoặc thấy lục dục thiên, hoặc thấy thập lục đại địa ngục, hoặc thấy thân thể các căn đầy đủ, lúc ấy họ biết như vậy: đây là thân của tôi vậy. lúc người ấy mạng chung, họ nhớ thấy các sự tướng, hoặc thấy xe cộ di diệu, hoặc thấy vườn rừng di diệu. Trong vườn rừng ấy có các thứ cây mới xanh sung sôi khả ái, hoặc có ao nước di diệu, hoặc thấy các sự thành tựu. Thấy rồi họ sanh lòng hoan hỷ, sanh lòng hoan hỷ rồi họ an ổn như pháp thọ sanh mạng chung, mà thần thức của họ dường như cưỡi ngựa nên quan sát như vậy. Nói cưỡi ngựa ấy, ví như có người ở giữa chiến trường, thân mặc giáp chắc tốt, giỏi cầm cương ngựa rủi chạy nhanh lẹ. Cũng vậy, thần thức này mặc giáp phan duyên thiện quả báo nhanh lẹ, cởi hơi thở ra vào, xả các giới các nhập, xả rồi thọ sanh phạm thiên nhẫn đến sắc cứu cánh thiên, các xứ di diệu vậy. Bây giờ trong đại chúng, có một đại Bồ Tát, Dương Tử Đại Dược, đứng dậy chỉnh ni phục, chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thần thức này từ thân này dời đi, nó sẽ có màu sắc gì? Đức Phật dạy: Này Dương Tử Đại Dược, sự nghĩa được ông hỏi ấy rất sâu, chỉ có chư Phật là biết được thôi. Thức ấy trừ Phật ra, không còn có ai biết được. Trưởng giả Hiền Hộ bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất hy hữu Dương Tử Đại Dược này, có thể hỏi sự thậm thâm tối di tối tế thậm thâm thậm mật. Đức Phật dạy: Đúng như vậy, này Hiền Hộ, vì đại dược đây thuở xưa đã từng cúng dường Phật Tỳ Bà Thi gieo trồng căn lành vậy. Này Hiền Hộ, xưa 500 đời Dương Tử Đại Dược đây từng làm ngoại đạo, thuở ấy đã từng hỏi nghĩa của thức này, nhưng ông ấy cũng chẳng biết được thức này đến đâu đi đâu. Nay ta sẽ vì ông ấy mà quyết rõ nghĩa đó. Trưởng giả Hiền Hộ khen Dương Tử Đại Dược: Lành thay, lành thay, Dương Tử Đại Dược có trí huệ quảng đại, không có biên tế mới có thể hỏi nghĩa thậm thâm nơi Đức Thế Tôn. Nay tôi khuyến thỉnh Đại Dược, xin Ngài hỏi Đức Thế Tôn về nghĩa ấy, chứ để ông Chân Nguyệt vui sướng chút việc mà hỏi Phật trước. Tại sao? Vì ông ấy luôn luôn não loạn, chẳng khéo hỏi Đức Thế Tôn, chỉ do Đức Phật Thế Tôn xuất thế rất khó, nơi thế gian mà tụ họp pháp hội như vậy lại càng khó. Nên nay Ngài phải khuyến thỉnh Đức Thế Tôn giải thích nghĩa xứ thậm thâm ấy. Đại Dược Bồ Tát chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, thấy Đức Thế Tôn vui vẻ thanh tịnh như đầu mùa thu hoa sen vừa nở. Thấy rồi lòng vui mừng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì tôi khát ngưỡng nên thích nghe chánh pháp, lo sợ Đức Thế Tôn chẳng nói rõ đủ pháp yếu cho tôi, chẳng quyết nghi cho tôi, lại lo sợ chẳng bao lâu Đức Thế Tôn sẽ nhập niết bàn, lại lo sợ các chúng sanh chẳng biết nghiệp báo thiện ác, hằng thọ sanh tử phiền não chẳng bỏ rời được. Đức Phật nói: Này Đại Dược, thuở xa xưa, vì một bài kệ mà ta gieo mình từ gột núi lớn để bố thí, ta lại thực hành vô lượng vô biên khổ hạnh, khó làm trăm ngàn ức các thứ sự việc. Này Đại Dược, ông có điều gì nghi nên hỏi Phật, chớ có ngần ngại, ta theo ý ông mà phân biệt giải nói. Đại Dược Bồ Tát lại bạch hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, thần thức ấy màu sắc gì? Đức Phật dạy: Này Đại Dược, thức ấy như lửa ảo thuật sư, như bóng người trong nước, như luồng gió vô định, không có sắc nhất định, như chúng sanh mắt thấy hư không giống như ái. Bạch Đức Thế Tôn, ái ấy thế nào? Này Đại Dược, ví như người bắn cung, do có nhãn căn nên thấy lúc tên bay đi, như người cầm gương sáng, trong gương thấy bóng mặt mình, nếu bỏ gương thì chẳng thấy bóng. Cũng vậy, thức này từ thân người dời đi, thức giới ấy chỉ thấy tội phước. Như người sanh manh, chẳng thấy mặt nhật lúc mọc lúc trưa lúc chiều, ban đêm cũng chẳng thấy mặt nguyệt lúc mọc lúc lặn. Cũng vậy, thần thức này ở trong thân cũng không thấy được. Này Đại Dược, trong thân này, về ái trước và thủ cùng tưởng trí ấy chỉ có thức. Thân này, chỗ có hòa hiệp tụ tập các giới, các nhập, các ánh, vân vân. Những nhãn nhĩ tỷ thiệt và sắc thanh hương vị vân vân, các thọ hoặc khổ hay lạc ý vân vân, bao nhiêu những sắc ấy, đây gọi là thức vậy. Này đại dược, như người cho thiệt căn mà biết cấp vị, hoặc đắng hoặc cay, mà lưỡi kia có sắc, còn có cấp vị thì không sắc. Trong thân này, những xương tủy máu thịt là có sắc, còn cảm thọ kia thì không sắc, đây gọi là thức, là cái lãnh thọ tội phước vậy. Trưởng giả Hiền Hộ đảnh lễ chân Phật, rồi bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cái thọ tội phước ấy là ai? Đức Phật dạy: Này Hiền Hộ, ông lắng nghe nhận kỹ, ta sẽ nói cho ông. Người thấy chân thiệt thì họ thấy thức này, mà thức này chẳng thể được thấy như trái am bà la trong bàn tay có thể thấy được. Thức này chẳng ở nơi cảnh của nhãn căn, cũng chẳng phải dùng nhãn căn thấy được nó không có sắc thấy được. Như hằng hà sa số Như Lai thấy thức này ta cũng vậy, chỉ vì hàng phàm phu ngu si chẳng biết chẳng thấy nên ta vì họ mà nói chỉ có tên thức chẳng thể thấy nó được. Này Hiền Hộ, thức này thọ tội phước, ta sẽ nói cho ông nên lắng nghe. Ví như có người mắc âm quỷ, hoặc dương điên quỷ, hoặc càn thát bà quỷ, hoặc thiên thần. Này Hiền Hộ, ý ông thế nào? Trong mình người bệnh ấy có thể thấy được các âm quỷ thần ấy chăng? Bạch Đức Thế Tôn, quỷ thần ấy ở trong thân người bệnh, hoặc nội hoặc ngoại thì không thể thấy. Ở trong thân người bệnh, các quỷ thần ấy cũng không có sắc. Này Hiền Hộ, như thiên thần tối thắng ở trong thân người bệnh lấy hoa hương tối diệu, hương hoa, hương bột và các dòng hoa, đến ăn uống đều lấy món tối thượng thù thắng. Thiên thần linh ở trong thân người bệnh thọ tế tự tối thắng, hoặc thọ dương dị, hoặc thọ giàu có, nhuận thân người bệnh, khiến khoái lạc quan hỷ. Thần thức này thọ phước quả báo cũng như vậy, lúc thân này lấy nghiệp lành tối thắng, do thức nên thọ hoặc lấy dương dị trị dân tự tại, hoặc lấy giàu có làm già trưởng giả, hoặc lấy quả báo chư thiên. Này Hiền Hộ, như quỷ dơ hôi tỳ xá xà nương ở trong thân người bệnh lấy cấp vật dơ hôi, hoặc thọ tế tự tại nhà xí, được tế tự rồi sanh vui mừng. Người bệnh bị quỷ lực nên thường thích chỗ hôi dơ, vì lòng ưa thích nên khi được vật hôi dơ thì sanh vui mừng. Thần thức này thọ ác quả báo cũng như vậy, lúc thân này lấy nghiệp ác đi tiện, do thức nên thọ hoặc sanh nhà bần tiện, hoặc sanh nhà hạ liệt, hoặc sanh loài ngạ quỷ, hằng ăn vật hôi dơ lòng sanh vui mừng. Này Hiền Hộ, như thiên thần kia linh dầu không sắc hình mà thọ tế tự tối thắng tối thượng, cũng vậy thức này dầu không sắc mà thọ quả báo tối thắng tối diệu theo nghiệp thọ thân. Này Hiền Hộ, như quỷ phú đơn na kia dầu không sắc mà thích ăn các vật dơ hôi, cũng vậy thức này ở tại nghiệp bất tịnh thì hằng ưa chỗ hạ tiện. Này Hiền Hộ, như quỷ thần kia ở trong thân người mà không có sắc, thức này thọ quả báo thiện hay bất thiện cũng như vậy. Đại Dược Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thần thức thọ dục thế nào? Đức Phật dạy: Này Đại Dược, sẽ thấy có người người hòa hiệp nên sanh ý tưởng dục, ví như dùng gỗ cọ ra lửa, do sức nơi thân người rồi sao mới phát lửa. Dục thọ ở nơi dục, do nơi nam tử ý cảm nơi xúc, rồi sao sanh dục sự. Ví như do nơi hoa thành hột, nhưng trong hoa ấy ban sơ không có hột, vì có hoa nên sao kết hột có thể thấy được. Cũng vậy, thân này sanh rồi sao thức ấy có thể thấy được, mà trong thân ấy cũng không có thức có thể thấy được. Do có thức nên trong thân có xương tủy máu thịt vân vân, các vật bất tịnh. Ví như hột giống kia gieo trồng rồi sanh hoa, do hoa mà thọ sắc hương vị vân vân, đã thành quả rồi trở lại diệt. Cũng vậy thức này thành thân rồi cũng trở lại diệt, chỉ mang lấy thiện ác thọ tâm tưởng ý thức đến nơi đời khác. Như nam nữ kia hòa hiệp sanh lòng hoan hỷ, nhân họ hòa hiệp trì nhau xuất bất tịnh, xuất bất tịnh rồi trở lại rời lìa nhau. Nhưng hai kẻ kia lúc thọ lạc lòng sanh hoan hỷ, đã thọ dục rồi không còn ý tưởng dục trở lại rời lìa nhau, hoặc sanh chán lìa dục tưởng. Cũng vậy, tức này do thân phan duyên sanh lòng hoan hỷ, tăng trưởng thọ tưởng. Dường như thân người do thấy nữ sắc liền sanh dục tưởng cùng tham trước nơi thân, thọ dục xong rồi trở lại chán lìa bỏ đi. Cũng vậy, thức này đã thọ thân rồi trở lại chán lìa bỏ đi,